văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe Trang Văn Nghệ Chủ Nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Chúng ta lại gặp nhau trong Trang Văn Nghệ Chủ Nhật số đầu tiên của tháng 6. Ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung sẽ có trong chương trình quý vị nhé.
Phần đầu Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn hiểu hơn không khí và ý nghĩa của hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục áo dài thành phố Yên Bái năm 2023 qua phóng sự Hội diễn ý nghĩa cho nhân dân thành phố trong chuyên mục Chân dung cuộc sống.
Mục góc văn học, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn tháng 6, tháng của những nhớ mong hoài niệm.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về ngôi chùa trên đất Bưởi Đại Minh.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với tác giả Dương Hiền Nga về nội dung viết như thế nào để thu hút độc giả thiếu nhi. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục áo dài thành phố Yên Bái năm 2023 đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ấn tượng.
Hội diễn không chỉ là hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng trên địa bàn thành phố Yên Bái, mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ về đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.
Hội diễn cũng là dịp để các hạt nhân văn nghệ, diễn viên nghệ thuật quần chúng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng ở cơ sở.
Mục Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự Hội diễn ý nghĩa cho nhân dân thành phố để hiểu hơn ý nghĩa và những niềm vui hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục thành phố Yên Bái đã lan tỏa đến người dân thành phố.
Ngay sau lễ khai mạc trang trọng, vui tươi, màn trình diễn trang phục áo dài duyên dáng, uyển chuyển, thướt tha do 23 thí sinh thể hiện đã thu hút sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Với sự luyện tập kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã mang đến màn trình diễn trang phục áo dài ấn tượng, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi thì áo dài truyền thống vẫn là quốc phục được người phụ nữ Việt Nam trân trọng, tự hào sử dụng. Theo dòng chảy thời gian, những mẫu trang phục áo dài truyền thống cũng đã được cách tân, đa dạng, hiện đại, nhưng tà áo dài vẫn nhẹ nhàng tung bay, mang theo nét đẹp, nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, một vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa duyên dáng, gợi cảm. Điều đặc biệt là nhiều thí sinh đã chọn bộ trang phục áo dài được cách tân bằng chất liệu thổ cẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên quê hương Yên Bái, đã mang đến nét mới lạ, độc đáo, hấp dẫn người xem. Diễn viên Vũ Ngọc Anh, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi rất là vinh hạnh khi được là một diễn viên trong đoàn nghệ thuật quần chúng của đoàn xã Âu Lâu. Hôm nay đến với hội thi thì tôi tham dự trình diễn áo dài và hát cũng như là múa. Thì chúng tôi rất là hăng say tập luyện, ngoài những giờ làm việc, những giờ đi làm thì buổi tối, buổi chiều là cũng tập. Và các bạn rất là nhiệt tình tham gia để chung vui với hội thi và cùng làm hội thi thành công tốt đẹp.
Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục áo dài thành phố Yên Bái năm 2023 là hoạt động được người dân thành phố mong chờ từ nhiều tháng qua. Tham dự hội diễn lần này có gần 400 diễn viên quần chúng đến từ 15 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố. Để tiến tới hội diễn này, tại các khu dân cư đã tích cực sôi nổi luyện tập trong nhiều ngày, khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi trong nhân dân toàn thành phố. Các diễn viên quần chúng ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi, nhưng họ gặp nhau bởi điểm chung là yêu thích văn hóa văn nghệ, tham gia nhiệt tình với mong muốn được góp sức cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở địa phương mình. Diễn viên Đỗ Thị Tuyết, đoàn nghệ thuật quần chúng phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Tôi rất vui khi được tham gia cái hội diễn nghệ thuật này, bởi vì là cái hội diễn nghệ thuật của chúng này nó rất là bổ ích, nó giúp cho chị em chúng tôi ban ngày thì phải lao động vất vả ngoài đồng ruộng, vì chúng tôi là làm nông, Nhưng buổi tối thì chúng tôi lại được tập trung nhau vào, cùng nhau hò hát, rồi cùng nhau tập các tiết mục văn nghệ. Chúng tôi cảm thấy là đời sống tinh thần được nâng cao và chúng tôi thấy là vui vẻ. Chị em gắn kết với nhau và thôn bản cũng thấy là rất là vui, cuộc sống đã được đi lên.
Có mặt trên khán đài và cổ vũ nhiệt tình, chăm chú theo dõi hầu hết các tiết mục, nhiều khán giả đã cảm nhận được tài năng và tinh thần, niềm vui các diễn viên quần chúng mang đến hội thi. Hội diễn này thực sự là đợt sinh hoạt văn nghệ vui tươi, sôi nổi, kết nối nhiều người dân trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thanh Khôi, khán giả đến từ phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cảm nhận.
Phải nói rằng là trong những cái năm gần đây là cái phong trào văn nghệ quần chúng của xã phường cũng như của thành phố ấy, đã tiến bộ được rất nhiều đấy. Tôi thấy là các cái loại hình nghệ thuật và nhất là gần đây thì đã có nhiều cái chương trình rất là tổng hợp rất là hay. Rồi là những cái độc tấu của các sáo hay của nhị, của đàn ấy, bây giờ là phát triển rất là tốt, nó mang lại cái rất nhiều cái phấn khởi cho mọi người.
Ngoài phần thi trình diễn trang phục áo dài thì ca múa nhạc là phần thi đòi hỏi diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng phải kết hợp ăn ý để vừa đảm bảo nội dung, hình thức và chất lượng nghệ thuật, vừa đảm bảo thời lượng không quá 25 phút. Ngoài dàn dựng các tiết mục trau chuốt, kỹ lưỡng, bám sát chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự thay đổi của đất nước, quê hương Yên Bái, nhiều đoàn đã có sự đầu tư về trang phục, đạo cụ đẹp mắt, đảm bảo đúng yêu cầu của hội diễn. Có nhiều đoàn nghệ thuật quần chúng nhưng phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhiều tiết mục khai thác chất liệu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Yên Bái như Mông, Dao, Thái vừa mang đến tiết mục đặc sắc, vừa lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc. Ông Nguyễn Hoàng La, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái, trưởng ban giám khảo cho biết.
Qua hội diễn này thì có thể thấy chất lượng về hội diễn, về đầu tư, về trang phục, đạo cụ, về biên đạo, sự trau chuốt về các tiết mục trên sân khấu. Có thể nói là rất chất lượng so với mọi năm thì tôi thấy là năm nay có nhiều khởi sắc hơn. Và sự thành công nhất đấy là sự đoàn kết gắn bó của các hạt nhân văn nghệ, các diễn viên đến từ 15 xã phường.
Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục áo dài thành phố Yên Bái năm 2023 là một minh chứng rõ nét cho công tác xây dựng đời sống văn hóa văn nghệ ở cơ sở đã được thành phố Yên Bái triển khai thiết thực, có hiệu quả trong thời gian qua, lan tỏa được niềm hạnh phúc tới tất cả người dân. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của các diễn viên quần chúng đến từ 15 xã phường trên địa bàn thành phố, Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục áo dài của thành phố Yên Bái năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 3 phần thi xuất sắc nhất là độc tấu nhạc cụ xuất sắc nhất cho tiết mục độc tấu đàn bầu của đoàn nghệ thuật quần chúng phường Hợp Minh, trình diễn trang phục áo dài xuất sắc nhất cho đoàn nghệ thuật quần chúng phường Yên Ninh, tiết mục nghệ thuật xuất sắc nhất cho bài múa bản giao của đoàn nghệ thuật quần chúng phường Nam Cường. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 9 giải khuyến khích, 3 giải ba cho các đoàn nghệ thuật quần chúng. Giải nhì thuộc về đoàn nghệ thuật quần chúng phường Nguyễn Thái Học và phường Đồng Tâm. Xuất sắc giành giải nhất là đoàn nghệ thuật quần chúng phường Nam Cường. Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn áo dài thành phố Yên Bái năm 2023 thực sự là sân chơi ý nghĩa cho người dân trên địa bàn thành phố. Hội diễn là dịp để các hạt nhân văn nghệ, diễn viên nghệ thuật quần chúng được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở, đồng thời mang đến một sinh hoạt văn hóa văn nghệ bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố, lan tỏa những niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Hội diễn ý nghĩa cho nhân dân thành phố của tác giả Hoàng Hiền, Đỗ Hoài. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học. Góc văn học. Mục Góc văn học hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tản văn Tháng 6, tháng của những nhớ mong hoài niệm.
Tản văn sẽ đưa chúng ta đến với những ký ức tươi đẹp về tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng, đặc biệt là những ký ức về mùa thi tháng 6 với cái nắng chói chang và cơn mưa rào bất chợt. Tháng 6 đầy nhớ mong hoài niệm mãi trong ký ức khi nhớ về tuổi thanh xuân đầy ước mơ hoài bão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cơn mưa đưa mình vào tháng 6. Thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa.
12 tháng trong năm, tháng nào cũng có những điều đặc biệt gắn với kỷ niệm và có ý nghĩa riêng với mỗi người. Riêng tôi chẳng biết tôi yêu tháng 6 từ bao giờ. Chỉ biết rằng mỗi khi giai điệu bài hát tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên vang lên, thì ký ức về mùa thi, về những ước mơ xa xôi, về những mối tình học trò khắc khoải trong dịp mưa rơi mùa hạ của tuổi học trò lại ùa về. Theo quy luật của tự nhiên thì hạ bắt đầu đến từ những ngày đầu tháng 5, khi những chùm phượng bắt đầu lốm đốm nở, ve bắt đầu ngân, lòng nôn nao thấp thỏm về ngày chia tay. Xong phải đến tháng 6, phượng đốt lửa đỏ rực sân trường, nhuộm cả một khoảng trời sắc tím bằng lăng, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời mùa hạ. Mùa hạ đến là lúc kết thúc một năm học, nhưng mở ra bao dự định mà các mùa khác không có được. Với tuổi học trò, có nhiều quãng thời gian để nhớ những nỗi nhớ da diết thường dành cho mùa hạ, cho tháng 6. Tháng 6 có mùa thi, mùa mà các cô cậu học trò hằng đêm trong đèn miệt mài vùi mình bên trang sách. Dù vất vả đến mấy, vẫn cố gắng để thực hiện những ước mơ, khát vọng về một tương lai. Tháng 6, ai cũng phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng và mùa thi là nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp để chắp cánh cho các sĩ tử hành trang vào đời. Nơi ấy, giữa muôn vàn những niềm tin và hy vọng, tôi nhận ra trong sâu thẳm trái tim mình bao khát khao, hoài bão của tuổi trẻ cùng tình yêu vô tư trong sáng vô ngần. Nhiều năm tháng đã qua, nhưng mỗi khi tháng 6 mưa về, mùa thi đến, tôi lại bâng khuâng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Thật khó để quên những kỷ niệm khi cảm xúc về mùa hạ, mùa thi vẫn cứ vẹn nguyên khi bất chợt bắt gặp đóa bằng lăng tím dịu dàng và hoa phượng đỏ từng góc phố, sân trường, làm lòng người ngẩn ngơ như nuối tiếc một điều gì đó xa xôi. Ký ức về tuổi học trò áo trắng đến trường với bao kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè. Nhớ lắm những chàng trai mới lớn của ngày xưa vin cành phượng, cành bằng lăng bẻ hoa, hồn nhiên đặt dưới ngăn bàn ai đó. Mồ hôi ướt đẫm trên từng khuôn mặt non nớt. Người mệt nhoài với bài vở nhưng không quên khắc ghi kỷ niệm lưu dấu một thời mơ mộng. Nhớ những cuốn sổ lưu bút ép cánh phượng hồng với đủ các cung bậc cảm xúc yêu, ghét, giận hờn. Gần 30 năm, cuốn lưu bút ngày ấy của tôi có trang nét mực đã nhòe nhoẹt, nhưng những đắn đo đầu tiên của tuổi trẻ về tương lai thì không thể phai mờ. Thi thoảng lật giờ, tôi lại mỉm cười vì những ngây thơ vùng dại của tuổi 18. Hạ về, nắng tháng 6 buông mình trên những con phố trầm tư. Nắng cũng trải dài trên những ngả đường, những hàng bằng lăng tím ngắt. Nắng tháng 6 không như nắng tháng 3 khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng 5 lốm đốm bởi hai mùa giao nhau pha trộn, hay như tia nắng đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt xa. Có lẽ nhiều người không thích tháng 6, không thích mùa hạ bởi cái nắng cháy da, cháy thịt. Song ít ai biết rằng chính cái sự khắc nghiệt ấy đã truyền cảm hứng và sự mạnh mẽ cho con người. Nắng tháng 6 là vậy, mưa tháng 6 cũng thật đặc biệt. Mưa tháng 6 không lăn tăn rầm rì như mưa mùa xuân, hay giống mưa ngâu nhanh chóng dài một lớp nước mát lành rồi giặt về nơi khác. Những cơn mưa rào bất chợt giống như ly nước mát, vội vã làm tan đi cái nóng, gột rửa, xoa dịu trái tim và giúp tâm trí ta nguội đi những bốc đồng vụ dại. Nếu như nắng tháng 6 hừng hực như đổ lửa, thì mưa tháng 6 cũng khí thế sầm sập đổ ập xuống mạnh mẽ và có lúc điên cuồng. Tháng 6 đến rồi đi trong những tiếng ve kêu ồn ã và kết thúc dần bằng những cơn mưa mát lịm. Mưa thấm sâu vào lòng đất để cây lá vươn lên những mầm xanh và căng tràn nhựa sống yêu thương. Xòe bàn tay hứng lấy những giọt mưa tháng 6 để mưa thấm đẫm tâm hồn, để rồi đọng mãi trong ký ức những nỗi nhớ, niềm thương. Tháng 6 còn là tháng của những nẻo đường quê được bao phủ bởi một màu vàng của lúa chín, một gam màu không chói lóa, gay gắt mà êm dịu hiền hòa. Mùa gặt đến cũng là lúc học trò chúng tôi được nghỉ. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi thường rủ nhau chạy khắp cánh đồng mênh mông lúa chín. Hễ gặp nhà ai đang gặt lúa là xúm nhau ùa tới để bắt châu chấu cào cào. Đứa nào cũng chăm chú mong bắt được thật nhiều con béo ngậy, sau đó đi gom nhặt rơm rạ khô nhóm thành một đống lửa nhỏ nướng lên và tranh nhau ăn. Bữa nào bắt được nhiều thì dành phần mang về nhờ mẹ làm cho món châu chấu rang lá chanh ngon tuyệt. Mùa gặt rơm rạ phơi đầy đường, tôi rất thích mùi thơm của những mẻ rơm được nắng. Cứ chiều tối tôi lại nằm dài trên đống rơm chỉ để hít hà vị hương rồng gió nổi ấy. Nó không nồng mà thông thoảng và đã thấm sâu vào tôi từ lúc nào không hay. Cho tới bây giờ, trong tận sâu mình ký ức trong trẻo của tôi, mùi hương ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tuổi thơ tôi gắn liền với những mùa hạ đầy ắp kỷ niệm như thế. Đã có một thời tôi mong mỏi chờ đợi cái màu đỏ gắt gao của những cánh phượng thắm, đứng kiêu hãnh dưới cái nắng chói chang oi ả. Thèm mỗi sáng không phải dậy sớm, thèm cái cảm giác không còn lo lắng về những mùa thi. Cuộc sống cuốn tôi đi, bây giờ dẫu chỉ còn lại ký ức, nhưng nó vẫn như dòng sông tươi mát, êm dịu, chảy mãi trong lòng. Để mỗi lần bùi ngùi nhớ, tôi lại được tuổi thơ tắm mát và thấy cuộc sống vẫn còn đầy sự lắng đọng và tươi đẹp.
Và tháng sáu bao la, nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp, để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp một mảng lòng mình xanh rất xanh.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 7 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định công nhận chùa Nổi, xã Đại Minh, huyện Yên Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng mang đậm nét văn hóa riêng của địa phương.
Chùa Nổi không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt làng xã, hun đúc tinh thần đoàn kết mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp xuyên suốt quá trình phát triển của người dân bản địa trong đời sống cộng đồng, là nơi chiêm bái, dâng hương, vãn cảnh và là điểm đến hấp dẫn khi đến với đất bưởi Đại Minh.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm chùa Nổi, xã Đại Minh, huyện Yên Bình để cảm nhận vẻ đẹp cổ kính của ngôi chùa đã gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây qua bài viết của Mai Hiền.
Là mảnh đất nằm ở phía đông nam của tỉnh Yên Bái, Yên Bình không chỉ có cảnh đẹp sơn thủy hữu tình mà còn là vùng đất trù phú, giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Đến với Yên Bình là đến với những trải nghiệm khám phá thú vị về danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, được tham gia lễ hội xuống đồng của đồng bào Tày, lễ cấp sắc của đồng bào Dao, mê hoặc với những làn điệu sình ca của dân tộc Cao Lan, tham quan đền mẫu Thác Bà, đình chùa Phúc Hòa, đền Cửa Ngòi, chùa Nổi Đại Minh và đình Khả Lĩnh. Yên Bình còn có một loại đặc sản nổi tiếng là một trong những sản vật dùng để tiến vua thời xưa, đó chính là bưởi Đại Minh. Về Đại Minh, du khách sẽ được thưởng ngoạn những vườn bưởi sung xuê trĩu quả, thoang thoảng hương thơm khắp một miền quê Thanh Bình. Thong thả trên những con đường liên thôn chỉ thấy một màu xanh bất tận của bưởi. Ở Đại Minh, hầu như gia đình nào cũng trồng bưởi, ít thì vài chục gốc, nhiều thì có hàng nghìn gốc. Bưởi được trồng xung quanh nhà, ngoài vườn, trên đồi, đi đâu cũng bắt gặp loại cây thân thuộc này. Không ai biết chính xác bưởi Đại Minh xuất hiện trên vùng đất này từ bao giờ, nhưng trong tâm trí của nhiều người, ngay từ khi chập chững biết đi, bưởi đã lan tỏa bóng mát sum suê cả một khoảng trời tuổi thơ thương nhớ. Họ đã gắn bó, lớn lên cùng những mùa trái ngọt, để khi trưởng thành, hương vị quê nhà vẫn luôn in đậm trong tâm trí và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Bưởi đã trở thành đặc sản và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Chỉ cần ăn một múi bưởi cũng cảm nhận được vị ngọt mát, thơm dịu mà đậm đà của làng quê. Nằm xen kẽ giữa những vườn bưởi xanh mát, chùa Nổi, địa danh quen thuộc gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của mọi người. Theo sử sách lưu truyền lại, tên gọi chùa Nổi do chùa nằm ở vị trí đất cao giữa cánh đồng. Vào mùa mưa, lũ lụt, ngôi chùa không bị ngập, nhìn từ xa có cảm giác ngôi chùa như đang nổi. Di tích chùa Nổi được hình thành gắn liền với sự phát triển của Phật giáo dọc theo tuyến sông chảy và vùng văn hóa Châu Thu Vật thời Lý Trần, thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15. Phật giáo phát triển cực thịnh và được coi là quốc giáo. Nhiều công trình Phật giáo được xây dựng đến từng làng xã trên khắp đất nước. Di tích chùa Nổi xã Đại Minh có lịch sử hình thành và phát triển khá sớm, gắn liền với sự phát triển của vùng văn hóa Châu Thu Vật cũng như sự hình thành và phát triển của Phật giáo nơi đây. Chùa Nổi xưa kia có kiến trúc hình chữ đinh, gồm hậu cung nối liền ba gian, mái lợp ngói cánh sen, cột gỗ. Chùa được thiết kế tuần tự, hài hòa, từ sân chùa, bái đường, chính diện, hành lang đến các hậu cung, các hoa văn rồng phượng được trang trí kỳ công trên từng đầu xà, đầu dư. Phía trên phần mái là hình tượng cá chép hóa rồng, phía trước sân chùa rộng thoáng có nhiều cây lớn bao phủ. Những kết hợp đó tạo cho chùa Nổi dấu ấn riêng, khắc sâu trong tiềm thức của mỗi người dân nơi đây. Do nhu cầu về tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, năm 2008, chùa Nổi được xây dựng lại dựa trên nền cũ với kiến trúc hình chữ đinh gồm một gian hậu cung nối liền với ba gian tiền đường. Phần mái ngói cũng lợp cánh sen, tường được xây các hoa văn trang trí tinh xảo trên phần mái và các đầu xà. Nhà sắp lễ cũng được xây dựng bên cạnh chùa phục vụ cho bà con đến cầu lễ. Trong chùa gồm đầy đủ các bộ gõ, cờ, các vật dụng dùng trong thờ phụng. Bộ tượng tôn thờ được giữ nguyên trạng so với trước đây. Ngày nay, chùa nổi không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của người dân địa phương, mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp trong quá trình phát triển của vùng đất Đại Minh. Qua thời gian, chùa nổi đã trở thành một không gian văn hóa mang đến cho mỗi người cảm giác thanh tịnh và bình yên, cùng những giá trị lịch sử thấm nhuần đạo lý nhân văn đã được bảo tồn, lưu truyền và gìn giữ qua bao thế hệ.
Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng tác văn học thì sáng tác về đề tài thiếu nhi là một chủ đề khó nhưng vô cùng thú vị và ý nghĩa. Bởi văn học chính là nguồn dưỡng khí nuôi tâm hồn hướng thiện, lành mạnh, vị tha, giàu lòng nhân ái, đồng thời hun đúc ý chí, nghị lực vươn lên của con người, nhất là đối với thế hệ trẻ, thiếu niên, nhi đồng. Văn học đích thực làm cho con người sống có nhân cách, có ước mơ, hoài bão lớn, khẳng định giá trị bản thân, không ngừng hướng đến chân, thiện, mỹ, theo đuổi tri thức.
Các nhà văn Việt Nam, đặc biệt là các nhà văn nhà thơ viết cho thiếu nhi như Thạch Lam, Tô Hoài, Võ Quảng, Nguyễn Đình Thi, Đoàn Giỏi, Phạm Hổ, Vũ Tú Nam, Xuân Quỳnh, Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đăng Khoa đã tạo ra một thế giới trong sáng, nhân ái và tràn ngập giấc mơ tươi đẹp, thuần khiết trong tâm hồn trẻ thơ. Biết bao con người có lương tri, hoài bão, khát vọng đã được lớn lên nhờ một phần từ những trang sách ấy. Ở Yên Bái, đội ngũ sáng tác cho thiếu nhi không nhiều, nhưng họ cũng có những tác phẩm mang đậm dấu ấn trẻ thơ vùng cao, nói lên tiếng nói của trẻ em miền núi. Có thể kể đến tác phẩm của các nhà văn Hà Lâm Kỳ, nhà văn Nông Quang Khiêm, tác giả Hoàng Kim Yến, tác giả Dương Hiền Nga.
Mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên của Trang Văn nghệ Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với cô giáo Dương Hiền Nga, tác giả của tập truyện Thiếu Nhi Ước Gì Có Cánh, về nội dung viết như thế nào để thu hút độc giả thiếu nhi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào tác giả Dương Hiền Nga, cảm ơn cô đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Thưa cô, thiếu nhi là chủ nhân tương lai của đất nước. Việc giáo dục về nhân cách, đạo đức, tâm hồn cũng như thẩm mỹ cho các em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm của những người sáng tác văn học. Là một tác giả có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi, thì cô đã thể hiện cái trách nhiệm đó của mình như thế nào?
Vâng, tác phẩm đầu tiên tôi viết là tác phẩm viết cho thiếu nhi. Có lẽ đó cũng là cái duyên với trẻ em. Lúc đó tôi tham gia cuộc thi viết truyện ngắn giáo dục đạo đức cho thiếu niên nhi đồng của Bộ Giáo dục phát động. Sau đó thì truyện của tôi được chọn in vào sách tham khảo môn đạo đức tiểu học, dùng trong nhà trường. Từ đó tôi có động lực viết tiếp cho thiếu nhi. Khi viết cho trẻ thơ đọc, tôi chỉ có một tâm nguyện là viết gì để gieo hạt giống tâm hồn cho các em. Gieo hạt lúa sẽ gặt mùa lúa chín, gieo hạt hoa sẽ có cánh đồng hoa. Tôi muốn mỗi câu chuyện mang theo một vẻ đẹp nào đó trong cuộc sống, để nhằm bồi bổ thêm một nét đẹp vào tâm hồn ngây thơ non nớt của trẻ em. Chính vì vậy, viết cho thiếu nhi, tôi thấy rằng phải yêu thương, trìu mến hơn tất cả mọi vẻ đẹp đời thường trong cuộc sống của trẻ nhỏ. Và viết cho thiếu nhi thì trách nhiệm của người viết dường như nặng nề hơn, bởi vì phải thận trọng hơn, không được phép ẩu và không được phép sai sót.
Từ kinh nghiệm sáng tác cho thiếu nhi của cá nhân mình, thì cô thấy viết cho thiếu nhi có những cái điều khó dễ như thế nào ạ?
Viết cho thiếu nhi không dễ. Số lượng cây bút văn xuôi khá đông, nhưng số người viết cho thiếu nhi lại không nhiều. Có lẽ chỉ tầm 5%, bởi vì mỗi người có một sở trường và một hứng thú riêng. Hiện nay thì thị trường truyện cho thiếu nhi vẫn thiếu. Thế và với một cái mong muốn của phóng viên muốn biết rằng viết cho thiếu nhi khó hay là dễ, thì tôi thấy rằng là có mấy cái khó nổi bật khi cầm bút viết cho thiếu nhi. Một là khó ở đề tài. Cái mảng cuộc sống cần phản ánh, cần tái hiện về các em thì vẫn còn đơn giản. Không gian sống của các em hạn hẹp, tư liệu thì không phong phú như người lớn, và tư liệu đời sống của các em chủ yếu là trong phạm vi gia đình và phạm vi trường lớp. Thì đấy là cái khó thứ nhất, là về đề tài. Cái khó thứ hai khi cầm bút viết cho thiếu nhi, tôi thấy rằng là khó nhất là ở cái lăng kính nghệ thuật. cái nhìn các em với các sự vật hiện tượng thì khác hẳn người lớn. Tư duy của các em trong trẻo, thô sơ và rất đơn giản. Rất là dễ thương và cũng rất đáng yêu. Làm thế nào phản ánh được điều này một cách chân thực nhất? Có lẽ người viết phải ngồi xuống thấp bằng đầu các em mà quan sát, mà mô tả, mà suy ngẫm, mà nhí nhảnh. Người lớn viết cho thiếu nhi không thể áp đặt các suy nghĩ của mình hay mớm lời của mình, mà những câu chuyện, những dòng suy nghĩ, những sự việc, sự vật phải thực sự là của trẻ em. Cái thứ ba là thế giới nghệ thuật. Thế giới của trẻ em thực ra là những gì rất là nhỏ bé, rất là thân thiết, rất gần gũi, nhưng mà lại rất có hồn. Kể cả các đồ vật, các con vật đều là có hồn trong mắt các em. Trẻ em vốn có trí tưởng tượng khá dồi dào, cho nên là người viết cho thiếu nhi phải làm sao hòa đồng được vui niềm vui của trẻ nhỏ, buồn nỗi buồn của trẻ thơ, và hiểu được mong muốn của các em. Nhìn đời bằng cái nhìn của trẻ thơ thì với những cái quan niệm như thế, tôi nghĩ rằng là cũng có thể là tháo gỡ được những cái không dễ, những cái khó trong quá trình viết cho thiếu nhi.
Để có thể thu hút độc giả nhỏ tuổi, quan trọng hơn là truyền tải tới các em những cái thông điệp ý nghĩa mà lại phù hợp với lứa tuổi của các em, nhất là phù hợp với cái nhịp điệu hiện đại thời công nghệ số, thì theo cô cần có những cái cách viết ra làm sao ạ?
Một thực trạng hiện nay là hầu hết trẻ em bị cuốn vào các thiết bị điện tử và các trò chơi ảo. Đây thực sự là một vấn nạn, và một bộ phận trẻ em xa rời văn hóa đọc và ngại đọc sách. Cho nên khi viết cho thiếu nhi thì bản thân tôi và cũng là một mong muốn là chúng ta hãy đi sâu vào những gì truyền thống, những gì đời thực, những gì gần gũi nhất, để phần nào kéo các em ra khỏi cái thế giới ảo, trò chơi ảo, cuộc sống ảo trên các thiết bị điện tử. Tất cả những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của các em, như tình cảm gia đình, tình cảm đối với trường lớp, tình thầy trò, tình cảm đối với quê hương, những phong tục đẹp, nhân văn, những kỷ niệm trong đời người, những tình cảm cộng đồng. Và người viết cần quan tâm đến tất cả những gì xung quanh các em, như môi trường, như thiên nhiên, các loài vật nhỏ bé và hữu ích. Bản thân tôi thì rất là thích viết các chuyện đồng dao, và thậm chí là có lúc còn mong muốn là chuyển thể các chuyện đó thành phim hoạt hình. Bởi vì tất cả những cái đó nó rất gần gũi đời sống trẻ thơ. Khi những cái đời thực đó đi vào tác phẩm thì các em sẽ cảm thấy như là có mình trong đó. Tôi nhớ có một kỷ niệm vào tầm này năm ngoái, thì tôi đi trại sáng tác Cần Thơ, thì đoàn có đến thăm một huyện Thốt Nốt, là một huyện vùng sâu của đồng bằng sông Cửu Long. Thì chúng tôi vào vườn dừa Tân Lập và cũng rất là ngẫu nhiên gặp một tốp học sinh cấp 2. Các em đang chơi trong vườn dừa. Thế thì tôi có mở cốp xe và lấy một ít sách thiếu nhi tặng các em. Thì đúng là ở vùng sâu các em rất là thích đọc sách. Đấy, và các em lập tức là bỏ các trò chơi chạy quanh vừa gốc dừa và chèo thuyền. Các em tập trung nhau lại và lập tức đọc cho nhau nghe những cái câu chuyện thiếu nhi mà tôi mang theo đó, với một thái độ rất là thích thú. Thế và điều đó chứng tỏ rằng là trẻ em không hẳn đã quay lưng với lị văn hóa đọc, không hẳn đã quay lưng với lị chuyện thiếu nhi. Cho nên tóm lại, chúng ta viết thế nào để thu hút được độc giả thiếu nhi thì đây vẫn là một câu hỏi lớn mà trách nhiệm người cầm bút viết cho thiếu nhi cần phải trăn trở rất nhiều. Thế và cũng mong là có thêm nhiều cây bút viết cho thiếu nhi hơn nữa, để có thể là đưa các em vào thế giới văn chương với rất nhiều những vẻ đẹp, rất nhiều những điều hay, và có thể những câu chuyện đấy nó sẽ đi theo các em suốt cuộc đời, nó lung linh mãi trong tâm hồn các em.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tác giả Dương Hiền Nga, và chúc cô sẽ có nhiều sáng tác hay hơn nữa dành cho độc giả nhỏ tuổi.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.